This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng ghi âm, Hành Dung kính chào quý khán giả một lần nữa và xin chào anh Lê Phát Minh.
Chào cô Dung, chào quý khán giả.
Dạ, dạ vâng. Nghe tiếng của anh là tiếng thấy là khỏe lắm rồi. Vâng, dạ vâng anh. À, bây giờ là chương trình mình vô luôn hen. Thì được biết chính phủ Hoa Kỳ vừa có cuộc tiếp xúc trực tiếp với chính quyền mới của Syria do phiến quân Hayat Tahrir al-Sham vừa lật đổ chế độ độc tài tổng thống Syria Bashar al-Assad. Syria mặc dù trước đây Hoa Kỳ đã chỉ định nhóm này là khủng bố, và cái hôm thứ Bảy 14 tháng 12 đó, ông Ngoại trưởng Antony Blinken nói với các phóng viên sau các cuộc đàm phán về Syria tìm kiếm sự thống nhất quốc tế về một chuyển giao hòa bình tại Syria, tại khu nghỉ mát Aqaba ở Biển Đỏ của Jordan, thì chúng tôi đã tiếp xúc với FTS và các bên khác. Thì song song với việc này á, thì Hoa Kỳ tiếp tục dội bom vào các cứ địa của lực lượng khủng bố ISIS. Còn Do Thái á, thì thực hiện nhiều đợt tấn công trụ sở quân sự của quân đội Syria, radar kho vũ khí đó, và tài sản của Trung tâm Nghiên cứu và Nghiên cứu Khoa học Syria, nơi chịu trách nhiệm phát triển vũ khí tiên tiến. Thì còn cộng đồng sắc tộc Syria thì khoảng 74% người Syria là người Sunni, 13% là người Shiite, và các giáo phái hồi giáo khác và lực lượng quân dân Hayat Tahrir là người Sunni và xuất thân từ nhóm khủng bố Al-Qaeda có chủ trương bất tương nhượng nhóm khác. Thì theo anh á, cái tình hình chính trị nội bộ của Syria sau sự sụp đổ của tổng thống Assad liệu có ổn định được hay không ạ? Hay là một khởi đầu cho cuộc tranh chấp quyền lực khác ạ?
Thì đúng như cô nói đó, thì hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 12 đó, để bảo vệ các nhóm thiểu số ở Syria, thì các nhà ngoại giao hàng đầu các quốc gia Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu họp tại Jordan với lực lượng Hayat Tahrir al-Sham và các lực lượng các chiến khác để định hình một giải pháp ổn định chính trị trong việc phân chia quyền lực và bài trừ khủng bố. Thì Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là Antony Blinken đã nói tóm tắt quan điểm của nhiều người trong cộng đồng quốc tế, cho biết Hoa Kỳ ủng hộ chính phủ bao trùm và đại diện các mọi thế lực, tôn trọng quyền nhóm thiểu số và không tạo ra căn cứ cho nhóm khủng bố. Thì nếu mà chính quyền lâm thời Syria do Abu Mohammed al-Zolani lãnh đạo thực hiện như lời hứa, thì Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế sẽ bỏ lệnh cấm vận và giúp cho Syria tái thiết. Thì theo ông Peterson, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria, thì cho biết khi ông đến Damascus thì để gặp chính phủ lâm thời và các quan chức khác, thì trong một tuyên bố của Bộ Tư lệnh cầm quyền Syria cho biết là họ đã thảo luận với Peterson về nhu cầu xét lại lộ trình cho Hội đồng Bảo an vạch ra cho đất nước này năm 2015, được gọi là Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho biết hôm Chủ nhật rằng ông hy vọng các lệnh trừng phạt sẽ được nhanh chóng chấm dứt để giúp tạo điều kiện phục hồi kinh tế. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy lệnh trừng phạt nhanh chóng kết thúc để chúng ta có thể thực hiện tập hợp xung quanh chỉ xây dựng lại Syria. Thì thủ tướng chuyển tiếp là ông Mohammed al-Bashir tuyên bố là chấm dứt hoàn toàn với Iran và kêu gọi người tị nạn trở về quê hương của họ. Chúng tôi tôn trọng về sự bình đẳng tôn giáo, sắc tộc trong cộng đồng các dân tộc Syria và lãnh đạo Hồi giáo Hayat Tashir al-Sham là Abu Mohammed al-Zonali là nhân dân Syria đã chịu đựng nhiều đau khổ chết chóc vì cuộc nội chiến. Chúng tôi muốn có hòa bình và ổn định để cùng nhau đoàn kết xây dựng lại đất nước bị tàn phá trong 14 năm qua. Thì khi những nhóm Hồi giáo lên nắm quyền tuần trước đó, thì họ cũng tìm cách tấn an tất cả các dân thiểu số của Syria bằng cách là lối sống của họ sẽ không rủi ro. Thì cái kết quả là như ngày Chủ nhật qua đó, ngày 15, thì cái người mà theo đạo Thiên Chúa giáo thì họ đã tham gia cái buổi lễ ngày Chủ nhật như thường lệ. Như mà cái thời gian mà họ dưới cái chính quyền của ông Bashar al-Assad á, thì trong cuộc đó thì cũng đông đảo, nhưng mà có những người mà đi tham dự thì họ nói chúng tôi sợ, chúng tôi vẫn sợ. Như là cư dân đó là Maha Baksa nói sau khi mà họ tham dự lễ ở tại thánh đường họ trở về. Thì bà cho biết hầu hết là trước đây bà không rời khỏi nhà từ khi mà cái lực lượng kháng chiến này đã tiếp quản cách đây một tuần, mặc dù bà nói rằng không có gì xảy ra khiến bà phải lo lắng. Bà nói thêm mọi thứ đều còn rất là mơ hồ, nghĩa là không biết sao hết. Thì tại những thành phố khác, những cái tỉnh lỵ khác đó, thì như là cái ven biển Latakia từ lâu là thành trì của ông tổng thống Assad, thì nơi đó thì cái hội đồng giáo xứ đó thì được cái đại diện của cái nhóm chính quyền lâm thời đó có tiếp xúc và cũng cho biết là họ sẽ bảo vệ để cho trở lại trường hoạt bình thường. Đó là những cái diễn tiến Đức. Thì riêng về những trường học ở tại Syria thì cũng được đã mở cửa trở lại. Dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy là tình hình trở lại bình thường. Thì cảnh đạo thực tế bây giờ đó là Abu Mohammed al-Zardali, mà người ta nói gọi tắt là al-Sara đó. Thì mỗi khi lúc đầu anh thấy có những lúc tên này kia thì có kỹ lợi thì cái ông đó có những cái bi danh khác. Thì phải đối mặt với thách thức lớn vì tái thiết Syria sau cuộc nội chiến nơi hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng cách thành phố Việt Nét Bơm. Thì các quan chức cho biết là các trường hợp của nước đều mơ cơ tài lại. Thì ngày đầu tiên làm việc, tuy nhiên một số phụ huynh không cho con em mình đến lớp vì họ không tin tưởng chắc chắn. Nhưng để nghĩa là chỉ thăm dò thôi. Thì đại khái là có những cái diễn tiến mà dân chúng đó họ cũng vui mừng tích cực, tuy nhiên họ cũng vẫn dè dặt, là nhất là những người mà Thiên Chúa giáo đó, hay là còn có những cái người mà thuộc cái dòng đạo sai đó, thì có những người ở lợi, có người cũng sợ họ chạy ra khỏi nước, họ nói họ không biết cái chuyện gì có thể xảy ra, thì họ để họ thăm dò đó có thế nào. Thì mặt khác á, thì quân đội Do Thái thực hiện các cuộc không kích qua đêm từ hôm tối thứ bảy đến sáng thứ nhật, thì để nhắm vào kho vũ khí đường hầm ở núi Syria trong một cuộc tấn công lớn nhắm vào kho vũ khí quân sự của nhà độc tài Bashar al-Assad. Thì lực lượng phòng quốc phòng đã nổ tung các hàng loạt nhiều hôm đó, thì có những cái cụ nổ mà người ta nói nó có gây ra một chấn động tới 3 chấm, vì bởi vì như vậy đó là có lẽ trúng vào cái kho vũ khí mà đạn dược của cái chính quyền cũ để lại. Thì đó là những cái đó là các mục tiêu mà quả tiễn đạn dược súng cối quân sự mà họ đã tích trữ đó. Thì tổng cộng máy bay Do Thái thực hiện 4.5 cuộc không kích. Thì những kết quả đã thấy. Thì giờ cái câu hỏi cô á, tình hình chính trị nội bộ của Syria, sự sụp đổ của tổng thống Assad liệu có ổn định hay không, thì thì hay là một khởi đầu, thì qua cái cuộc diễn tiến mà anh trình bày đó, cho thấy là chính quyền lâm thời tại gia có những cái động thái tích cực trong tiến trình hòa giải, hòa hợp, không phân biệt đối xử với cộng đồng tôn giáo và sắc tộc khác như lời hứa khởi điểm. Tuy nhiên còn chờ xem lâu, thì nếu sự phân chia quyền lực mà trong liên minh không thỏa đáng thì cũng có thể bất tất xảy ra. Như bà Kos Okselic, là người nghiên cứu cao cấp của viện nghiên cứu Royal United Service Institute ở London, nhận định đây là thời điểm chín mùi cho cơ hội chính trị của Syria, nhưng nguy cơ thất bại cũng rất lớn. Syria đang có nguy cơ được vào một chương bất ổn mới. Thì có những dấu hiệu ban đầu thấy rất là khích lệ, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra những thách thức còn ở phía trước. Thì như là tuyên bố của, nhưng mà anh thấy với cái là tuyên bố của thủ lĩnh của cái khuyên mừng đó, thì của ông Abu Mohammed Al-Zolani, thì nói với Sky News của Anh Quốc rằng người dân đã kiệt sức vì chiến tranh, vì vậy đất nước không sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh khác và không sẽ không tham gia vào một cuộc chiến tranh khác. Và nguồn gốc nỗi sợ hãi của chúng tôi từ lực lượng dân quân của Iran, Hezbollah và chế độ Assad, đất nước sẽ được xây dựng lại. Trong một tuyên bố cho thấy ông đã cùng quan điểm với thủ tướng mới, cho nên chúng ta có thể tin tưởng rằng tình hình chính trị tại Syria có thể ổn định, nhưng cũng có những bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra. Gì vậy, chúng ta hãy chờ xem, thấy không? Giờ thấy nó diễn tiến tốt đó, nhưng mà có những bất ngờ không biết gì xảy ra.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho biết cái tình hình của Syria như vậy. Vâng, thưa anh, thì lực lượng Hồi giáo Turkestan của người Hồi giáo tại Tân Cương đó, trước đây gọi là phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, viết tắt là ETIM, là một trong số nhiều phe phái nổi dậy tham gia cùng lực lượng Hayat Tahrir trong cuộc tấn công kéo dài 11 ngày gây sốc đã lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thì đảng Hồi giáo Turkestan chủ yếu bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm dân tộc nổi tiếng Turkic và phần lớn theo đạo Hồi, đến từ tỉnh Tân Cương rộng lớn ở phía Tây Bắc Trung Cộng. Thì nhóm này tìm cách thành lập một cái nước ly khai Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ có tên là Đông Turkestan trên khắp Tân Cương, nơi mà đảng Đông Turkestan đã tiến hành một chiến dịch bạo lực từ cuối năm 1990 đến đầu những năm 2010. Thì trong khi Trung Cộng đang kêu gọi ổn định ở Syria, lại thúc giục hành động toàn cầu chống lại phiến quân Duy Ngô Nhĩ trong hàng ngũ của liên minh do người Hồi giáo lãnh đạo đã lật đổ thành công chính phủ của quốc gia Ả Rập này. Thì anh thấy là có sự mâu thuẫn trong cái vấn đề này không ạ?
Thì theo anh biết á, thì cái phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, viết tắt là ETIM, chủ yếu là bao gồm người Ngô Duy Nhĩ và một nhóm dân tộc nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, và phần lớn là theo đạo Hồi giáo từ chuyển Tân Cương rộng lớn phía Tây Bắc của Trung Cộng. Thì nhóm này tìm cách thành lập một nhà nước ly khai như cô nói đó ha.
Dạ.
Thì sau khi mà chịu sự đàn áp dữ dội của lực lượng an ninh Trung Cộng, thì cái nhóm này đã gia nhập lực lượng thánh chiến chống lại chính phủ Syria, một cuộc nội chiến mà từ năm 2011 ha. Thì trước đây thì phần lớn giới hạn ở thành trì là phiến quân ở tại tỉnh Idlib phía tây vùng ngoại ô của tỉnh này. Thì các chiến binh chi nhánh của Syria của đảng Hồi giáo thật cái tên này đó, bao gồm chỉ huy là Abu Mohammed, hiện đang diễn hành qua thành phố của Damascus và những thành phố khác. Thì sự sụp đổ này đã đánh dấu lần thứ hai trong khoảng 3 năm mà cái đảng Hồi giáo thật cái tên này đã giúp thành công để lật đổ chính phủ trong cơn đau khổ của cuộc nội chiến. Nhóm này cũng ủng hộ Taliban trong chiến dịch kéo dài 2 thập niên chống lại chính quyền Afghanistan trước đây. Thì trước khi sụp đổ của bối cảnh Hoa Kỳ rút quân hồi là tháng 8 năm 2021, thì đảng Hồi giáo Turkistan do người vô Ngô Duy Nghĩ này đó, thì Tân Cương đã đạt được 2 mục tiêu ngắn hạn ở Afghanistan và Syria. Thì họ đang đào tạo một lực lượng hùng mạnh chuyên viên với hàng nghìn chiến binh đã trải qua các trận kéo dài nhiều thập niên ở Afghanistan và Syria. Thì bây giờ câu hỏi mà đặt ra, chỉ gì sẽ xảy ra nữa, thì bây giờ hai cuộc xung đột đã kết thúc, không còn lý do gì để trì hoãn vô thời hạn nữa về vấn đề giải phóng Tân Cương. Thì trong khi đó thì các nhóm quân khác, chẳng hạn như là quân đội giải phóng Balochistan, đã nhắm vào mục tiêu và công dân tôn cộng ở Pakistan, sự gia tăng tấn công của phiến quân ở Bắc Kinh. Phiến quân đã khiến cho tôn cộng kêu gọi hợp tác chống khủng bố như cô nói đó ha.
Yeah.
Thì trước đây á, thì tôn cộng đã tránh đổ máu trong chiến dịch tấn công mạnh của chủ nghĩa khủng bố bạo lực. Thì mà bởi vì Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã giám sát và lên án và quyền của Tạ Cương Bình là coi như là phân biệt đối xử diệt chủng đối với dân tộc người Duyên Ngô Nhĩ. Thì quốc gia này thì trước đó là cái điểm mà do đó mà chúng ta thấy cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump thì Tổng thống Trump đã loại khỏi cái danh sách của lực lượng này ra khỏi khủng bố. Bởi vì trước đây đó thì hồi năm 2004 dưới thời Tổng thống George W. Bush đã liệt kê cái nhóm Ngô Duy Nghĩ này đó, nhóm Hồi giáo này đó là khủng bố sau cái vụ biến cố 11 tháng 9, 9 tháng 11. Thì như vậy thì trong cuối cùng Tổng thống Trump đó thì lại loại khỏi danh sách này. Thì trong bên Trung Cộng cũng phản đối, nhưng giờ bây giờ á thì Tổng thống Trump đã trả lời, thì chúng ta sẽ để coi cái diễn tiến là thế nào. Mà bởi vì cái nhìn của Tổng thống Trump thì cái tổ chức này không phải là tổ chức khủng bố. Thì đó là cái chúng ta đã nhận định có tình hình đó sao phải không? Rồi cái rõ ràng là chắc chắn là Trung Cộng sẽ gặp những khó khăn ở trong tương lai.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, thì theo nhận định chung của nhiều giới quan sát chính trường Hoa Kỳ cho rằng lãnh đạo Cộng hòa sắp tới của Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ John Thune đã phải đối mặt với thử thách trong sự nghiệp của mình khi Donald Trump trở lại nắm quyền vào tháng tới. Khi ông đặt mục tiêu dẫn dắt các ưu tiên của Tổng thống mới thông qua Quốc hội, trong khi bảo vệ thẩm quyền của Viện đối với các lựa chọn nội các và chi tiêu, thì ông sẽ bước lên làm lãnh đạo phe đa số vào ngày 3 tháng 1, khi đảng của ông mới chiếm đa số 53-47 tuyên thệ nhậm chức, mà bài kiểm tra đầu tiên của Thune sẽ là giám sát các phiên điều trần xác nhận cho những lựa chọn nội các gây tranh cãi của Tổng thống Trump, bao gồm Peter Hassett và cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, Tulsi Gabbard cho vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia, Robert F. Kennedy Jr. cho vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và Cash Patel cho vị trí Giám đốc FBI. Thì thưa anh, xin anh phân tích và nhận định cái vấn đề này như thế nào đó ạ?
Thì nói nếu về quan điểm của những thượng sĩ đã công qua thì thường có cái tính độc lập hơn, khác xa với phía những thượng sĩ đảng Dân Chủ.
Dạ.
Thì có thấy không?
Dạ vâng.
Thì bởi vì bên đảng Dân Chủ á, thì thường theo cái tính cách bày đàn hơn. Nghĩa là họ, người lãnh đạo họ nói đi hướng A thì hầu như tất cả đa số rôm rắp đi theo cái chiều hướng đó. Chứ không có người nào mà dám chống đòi lại hết á. Nghe không?
Nói như vậy là coi như Dân Chủ có tính đoàn kết cao hơn đảng Cộng Hòa, phải không anh?
Thì cái đó không biết, bởi tùy theo quan điểm nhìn đó.
Dạ.
Nhưng mà riêng về bà cái anh thấy đó, thì có trong đảng Dân Chủ có cả hai người.
Dạ vâng.
Là Thượng sĩ Joe Manchin của West Virginia và Thượng nghị sĩ Kirsten Sinema ở Arizona.
Dạ.
Thì hai vị này không có những điều thì họ vẫn đi theo cái lề đảng, nhưng mà có những cái điều không đúng thì họ nhất định họ không. Ủa chẳng hạn lúc đó là như là bên đảng Dân Chủ đó, bây giờ họ chỉ hơn bên Đảng Cộng Hòa có một phiếu thôi.
Dạ.
Thấy không? Thì họ nói giờ bỏ cái luật mà delay đó, Sodi Buster đó ha. Đó, thì bây giờ không để chống nó không? Không làm được, bởi vì đây là cái nguyên tắc để mà cái bảo vệ cái quyền của thiểu số. Mà bây giờ bỏ vậy đó, chúng ta bỏ vậy làm có lợi giờ á, thì ta tương lai Đảng Cộng Hòa lên thắng thì cái này nó bất lợi gì vô dài, thành không thể bỏ được, hai người đó chống. Chống rồi thì mấy người này bị bên kia tù giặc, để đến đó họ phải bỏ ra, họ là tuyên bố họ độc lập, họ cũng nằm trong đảng. Thấy không? Nhưng mà thật ra tuyên bố vậy nhưng mà vẫn là còn trong lề đảng, thì bên kia vẫn giữ đa số, chứ họ tuyên bố họ gia nhập bên Đảng Cộng Hòa thì bên kia là xong, thành họ còn giữ từng điểm đó. Vì đại khái là bên đảng Dân Chủ người ta nó cho là đó là đoàn kết, nhưng mà sự thật ra thì rồi thấy bên Đảng Cộng Hòa có tính cách mà như vậy đã độc lập thì cho rằng không đoàn kết, nhưng mà mỗi cái có cái ưu điểm của nó, cô thấy không?
Dạ vâng. Dạ đúng vậy. Nhiều khi dạ. Hành Dung nói đùa nói vậy thôi, chứ mỗi một cái bên đảng họ cũng có những cái ưu điểm của họ anh ha.
Rồi đó, thì vì vậy chúng ta sự thật thì mình thấy cũng bực mình. Thì chẳng hạn khi thấy tấm đưa đường gì thì có nhiều chống đối này nọ kia ha.
Dạ.
Đó, thì chẳng hạn một số thượng khi Cộng Hòa mà phản đối một số ứng cử viên nội các của Tổng thống Trump khiến chúng ta bực mình. Đó là những ưu điểm và cái lề lối sinh hoạt dân chủ của Đảng Cộng Hòa, đã đào sâu vấn đề hiểu rõ hơn, hầu thanh lọc tránh những khuyết điểm mà có thể tránh được. Thấy không? Ví dụ như những cái người mà Tổng thống đưa ra đó, rồi họ cứ nhắc mũi bỏ lên đủ là sơ suất một cái chuyện là gì đó thế nào, thấy không? Thành ra phải có những chuyện đó thì để cho cái người mà bị mà họ đó, thì để chứng minh những cái điều đó. Đi cô biết thường thường khi một ứng viên ra thì có những kẻ mà người thì họ cũng mơi móc ra, bởi vì anh nhớ lúc mà lần khi mà vụ tranh cử của trong thời Tổng thống Carter đó, thì có những người bạn kể đã ông Carter hồi đó trong đi về thờ có lượm đồng bạc. Có cái chuyện còn nít mà còn nít thôi, nhỏ đó cô thấy không, có đáng gì là đại cái họ cứ lươi lên. Thì giờ hiện giờ mấy người này cũng bị đưa vậy, thì tỷ như ông nãy cái phần mà ông hát xét thêm, thì có những người nói thời đó ông trai xưa ông này nó kia, rồi hoặc là khi ông lãnh đạo một cái cơ quan bất vụ lợi đi giúp người thuế binh thì bê bối này kia, thì lại khi ông biện hộ đó rồi chính cái người mà kế nhiệm ông đó thì lại đính chính lên là khi mà ông này không có những chuyện như họ tố cáo, hay có những cựu chiến binh khác cũng chứng minh ông này là người can đảm trên chiến trường Afghanistan và Iraq, thấy không?
Dạ.
Thì đưa đại khái có những chuyện vậy để mà tìm hỏi vấn đề hơn, thấy không? Thì anh thấy đó cũng hay thôi chứ không có gì.
Dạ.
Thì về trong câu hỏi này đặt ra đó là ông thượng sĩ John Tun này là coi là ông có đủ cái tài lãnh đạo không?
Yeah.
Nghĩa là khi biết đây đó, đây người ta cho những câu hỏi ông này là để mà coi thử cái tài lãnh đạo như thế nào, là bởi vì khi mà Tổng thống Trump đưa ra những người đó ông có thể giải quyết được không, và những chính sách để thực hiện những cái chính sách tương lai của ông, thì cái nhiệm vụ người lãnh đạo thượng viện là bảo đảm rằng những người mà đủ điều kiện được đề cử vào nội các của Tổng thống được xác nhận. Thì theo ông mà Mike Davis là cựu trợ lý đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, là người sáng lập, là chủ tịch cái dự án Điều 3. Thì bởi vì khi mà Điều 3 này cũng thắc mắc thì anh nghiên cứu, thì vì Điều 3 này đó là tất nhiên ông này là nhóm là phi lợi nhuận tranh đấu để xác nhận những người mà được Tổng thống Trump đề cử vào ngành tư pháp, bảo vệ những thẩm phán mới này để khỏi sự tấn công cánh tả, và tranh đấu cuộc để tấn công độc lập ngành tư pháp. Ông cũng lãnh đạo gọi là Unsigned Minority của tổ chức dành riêng để phản đối của nhóm mà văn hóa hủy hoại tranh đấu chống lại đám đông thức tỉnh, đại khái là như vậy đó em. Thì ông mới nói thế này đó, là ông đã vận động nhiều người, hàng trăm mười ngàn người, nhiều ngàn người để gọi mấy thượng nguyên sĩ để vận động, để mà dịch rõ cho vấn đề, để mà ủng hộ cho những ứng viên mà tổng thống Trump mà đề cử họ nên thông qua. Thì ông nói nếu mà cái kiểu mà ông tour này á, ông nói là ông tôn trọng kiến công Trump đưa đó rồi để đưa ra khoán đại mọi người kia, thì ông nói vậy là chưa có đủ tích cực mà cần phải thuyết phục những người đồng nghiệp của ông nữa. Chứ ông mà nói ông kiểu đó là ông không chưa đủ cái tư cách một người lãnh đạo. Thì cô thấy biết là mỗi gì thành thử ra mọi người ý kiến áp lực thì cái dân chủ nó như vậy. Thì thành thử thì chẳng hạn mà chúng ta thấy có những người mà luôn luôn có phản đối này phản đối kia, mình cho là Rhino phải không? Nhưng mà thật sự là cái đó cũng là một sinh hoạt dân chủ nó hay thôi, để mà chừng đứng để đừng đi quá trớn, mà có khi mà có sự tranh cãi gì đó thì tìm ra cái chân lý hơn. Hơn là nhắm mắt mũi đưa ra rồi tập công chữa được. Thì anh thấy đó là một sinh hoạt dân chủ, nó cần giúp cho cái đó là vững chắc hơn. Bởi vì ta nói dân chủ thường thường nó thì nó có những chậm chạp, chế độ tài thì giải quyết nhanh chóng, nhưng mà giải quyết nhanh chóng nó nếu làm trúng thì cả thế hệ hưởng, nhưng mà hệ đức tật thì là hại rất là nhiều. Còn đảng dân chủ có thể đem về sinh hoạt dân chủ đó thì nó có thể lỡ ngại khó khăn chậm chạp, nhưng mà cái chuyện sai trái nó sẽ ít hơn, thấy không? Thành thử ra cái chuyện mà cô thấy quý mà khán giả mà thấy rằng bên đảng Cộng Hòa có những chuyện đó bực mình, nhưng mà đối với mình nhìn cái khía cạnh để mà tranh luận để tìm ra cái chân lý đó thì như vậy đó, thì cái sinh hoạt đó nó hay hơn, hơn là nhắm mắt nhắm mũi lãnh đạo đảng biểu sao có nhắm mũi bỏ ra rồi, thấy không? Bởi vì anh còn nhớ cái lúc mà có Obamacare đó, chính đảng Dân Chủ mà đã trong ghiêm họ phàn nàn nói tại sao mà đưa tôi trong vòng có 24 hay ba mấy tiếng đồng hồ mà tới 1000 tăng ghế sao đọc, thì cái bà Nancy đã thôi bỏ quá đi rồi nghiên cứu sao. Thì đó ở đây đó chứ, cô thấy thành thử ra có nhiều chừng sau này cái Obamacare có nhiều sơ xuất, nó không có đem lợi. Có những người mà chẳng hạn nói giúp cho cái người mà low income, nhưng mà có những người hơn mức nào đó thì dưới mức nào đó thì không được sử dụng mua cái đó, nói rằng đó là có cái Medicare, thấy không? Rồi còn cái người mà có tiền đủ mua đó thì nhiều khi là mua có mắt, đại khái là rồi chính phủ thì phải chi tiền ngân sách bị thiếu hụt. Thành thử ra cái anh thấy cái gì mà có bàn luận kỹ nhiều hơn thì nó vẫn có lợi hơn để cho cái người dân.
Nói như vậy thật sự ra thì thời gian nó cũng còn có một phút nữa thôi anh. Không biết là anh có gì chia sẻ thêm với lại quý khán giả đi, chứ bây giờ Hạnh Dung nghĩ rằng là thời gian cũng không còn.
Đúng rồi, không có, anh nói thì bởi vậy còn đó. Thì thành thử ra anh nói đó, thì mỗi tông có một cái khi mình nhìn thấy cái đó có những bực mình, nếu mà mình phải suy nghĩ lại. Nhưng mà giờ có một cái chuyện nói này nó không đủ ha. Nghe là nội cái vụ mà bức tường biên giới. Ông Biden, ông Trump là bây giờ những cái chất mà còn nằm đó chưa sử dụng đó, đáng lẽ cứ để đó thì ông đem ra đấu giá. Thành thử ra có một sự phản đối. Thì hiện giờ á, tôi còn nghĩ coi cái đó để đó ông Trump lên thôi chứ gì đấu giá làm cái gì. Còn có mấy tháng nữa, thấy không? Đó là tôi thấy ai cũng thấy đó là một sự phá hoại của chính quyền của ông Joe Biden. Thì hiện tại giờ là ông bộ trưởng tư pháp và của Texas này nó ông sẽ ra đấu thầu, bởi vì đấu thầu mỗi một cái gồm đâu có 500 mỹ kim thôi, thấy không? Thì ông nói giờ ông mà tính ra đó, ông sẽ đấu giá đó để rồi khi tổng thống Trump lên thì ông sẽ giao lời chính quyền liên bang để tiếp tục xây dựng cái bức tường, thấy không?
Thiệt là đành bó tay chấm cơm với lại cái tổng thống của ông Biden. Vâng, đúng rồi, phải không anh? Vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình hội luận ngày hôm nay, và thời gian cũng không còn nữa. Hạnh Dung cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp anh lại thứ hai tuần sau nha. Xin chào tạm biệt anh.
Rồi, cảm ơn cô và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận. Anh em chúng tôi xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào ạ.
kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hoa vườn trời mây.